Kinh văn: Bấy giờ Phật bảo Đại Huệ Bồ Tát, nay ta sẽ vì ông nói các tướng sai biệt của thân do ý sinh. Ông hãy nghe cho kỹ, khéo suy xét. Đại Huệ thưa: Xin dâng bạch Đức Thế Tôn. Đức Phật dạy: Này Đại Huệ, thân do ý sinh có ba loại. Một là nhập tam muội ý sinh thân, là thân do nhập pháp lạc tam muội mà thành. Hai là giác pháp tự tính sinh thân, là thân do biết rõ tự tính các pháp mà thành. Ba là chủng loại câu sinh vô tác hành ý sinh thân, là thân sinh ra theo đủ muôn loài nhưng không có tác hành. Các bậc nhập sơ địa rồi dần dần chứng được các thân ấy. Này Đại Huệ, sao gọi là thân do nhập pháp lạc tam muội mà thành? Ấy là những vị ở địa thứ ba, thứ tư, thứ năm vào được không tam muội, lìa hết các phân biệt, tâm tịch tịnh hiện tiền bất động. Biển tâm bấy giờ không khởi sóng chuyển thức, hiểu rõ các cảnh tượng đều do tâm hiện ra, thật không có gì sai khác. Ấy là cảnh giới thân do nhập lạc tam muội sinh ra. Sao gọi là thân giác pháp tự tính? Ấy là ở địa thứ tám, liễu tri các pháp như quyển không tướng, tâm chuyển các thức sở y, an trú định như quyển và các định khác, có thể hiện vô lượng thần thông tự tại như hoa nở, mau như ý khởi, như quyển như mộng, như bóng như hình. Không phải do tứ đại tạo mà giống như tứ đại tạo. Các sắc tướng trang nghiêm đầy đủ vào khắp các cõi Phật, hiểu rõ tự tính các pháp, ấy là thân do giác ngộ tự tánh các pháp mà sanh. Sao gọi là thân chủng loại câu sanh vô tắc thành? Ấy là hiểu rõ các tướng pháp do chư Phật chứng đắc. Này Đại Huệ, ông nên siêng năng quán sát ba loại thân như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ lâu thì tất cả quý đại chúng đều đã nghe đến cái ý sanh thân của các chư Bồ Tát. Nhưng quý vị chưa hiểu rõ được tướng trạng của thân ấy. Thì hôm nay đại chúng trong đạo tràng Quảng Thâm Thiền Viện, quý vị đã đầy đủ phước duyên, nên thầy nương theo lời dạy của Đức Thế Tôn dạy cho Đại Huệ Bồ Tát và các vị Bồ Tát khác. Và chúng ta nương theo đây để liễu ngộ được tướng trạng ý sanh thân. Bây giờ theo như lời dạy của Đức Phật thì chư Bồ Tát từ tam địa trở lên bát địa mới chứng được ba loại ý sanh thân này. Đây là một điều quý vị nên nhớ, là quý vị vào sơ địa rồi thì quý vị cũng chưa chứng được cái tam muội này. Quý vị từ sơ địa cho tới nhị địa thì hai cái địa này quý vị chưa chứng được ý sanh thân. Mà quý vị phải từ tam địa trở lên tới ngũ địa thì quý vị mới chứng được ý sanh thân. Bây giờ thầy nói về các địa trong thập địa Bồ Tát để cho quý vị hiểu, và những vị nào đã là Bồ Tát rồi và quý vị cũng đã tu, quý vị đã có cảnh giới rồi thì nương theo đây quý vị sẽ biết cảnh giới nào là của quý vị. Bây giờ nói về thập địa Bồ Tát thì gồm các vị cấp vị sau đây. Một là sơ địa Bồ Tát, còn gọi là Quan Hỷ Địa. Đây là một cái vị Bồ Tát đã đạt được sự an lạc thanh tịnh của bản tâm, đoạn trừ được cái thấy sai lầm của bản tâm. Quý vị biết rằng một cái vị mà vào sơ địa Bồ Tát đó thì cái cảnh trần ở bên ngoài nó không còn lôi kéo nữa. Vị này có một cái sự an lạc trong bản tâm. Do đó vị này cứ nhập ở trong cái thiền. Nói chữ nhập chứ thật sự không phải cần ngồi thiền, mà vị này đi đứng nằm ngồi nó đều ở trong cái bản tâm đó hết. Đây là những cái trạng thái của bậc sơ địa Bồ Tát. Và những vị này khi mà họ không nói ra thôi, họ nói ra đều là sự thật, không phải là những cái sự tà kiến. Những vị này thì họ đã chứng đắc được cái căn bản của nhân không và pháp không. Có nghĩa là sơ địa Bồ Tát mặc dù họ ở địa thấp nhưng mà nói về cái phạm hạnh thì nó rất cao. Bởi vì Bồ Tát, bởi vì A-la-hán ở bên tiểu thừa chỉ chứng có nhân không à. Nhưng mà ở đây là chứng được căn bản nhân không và pháp không. Tất nhiên là trên, có thể nói về cái đạo hạnh trên hơn các bậc Bồ Tát. Các vị này thì phần lớn là họ thực hành nghiêm túc về cái bố thí ba la mật à, Di Đà Phật. Thành ra những vị mà tu hạnh Bồ Tát đó, mà quý vị mà bố thí ba la mật đó, là những cái vị phần lớn sẽ đi vào trong cái ngôi sơ địa. Vì quý vị có sự bố thí ba la mật thì thành ra cái tâm quý vị nó không có sự hèn nhát. Cái tâm nó có sự dũng mãnh. Và những vị này á, nếu mà vì cứu chúng sinh đó, họ hy sinh thân mạng họ cũng không tiếc. Đây là trạng thái của bậc sơ địa Bồ Tát. Bây giờ nói về cái bậc thứ hai là bậc ly cấu địa, tức là nhị địa Bồ Tát. Thì cái vị này cũng nương theo cái lục độ ba la mật và vị này thành tựu được cái trì giới ba la mật. Như vậy thì trong cái ba la mật là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Các chư Bồ Tát hầu như phải tu trong các cái phần này. Và cái phần mà đầu tiên đó mà chứng được cái bố thí ba la mật đó thì quý vị từ Bồ Tát quý vị sẽ vào trong cái sơ địa. Sơ địa. Đây là một bậc thánh chứ không phải bậc phàm. Và một cái bậc mà nhị địa Bồ Tát đó là vị này do thành tựu cái trì giới. Về cái trì giới vị này không có bị khiếm khuyết. Vị này giới thể hoàn toàn thanh tịnh. Vì giới thể hoàn toàn thanh tịnh nên tất cả những phiền não mà nhiễm ô nó không lay động được vị Bồ Tát này. Thành ra quý vị thấy rằng muốn mà tu vào trong cái ly cấu địa tức nhị địa Bồ Tát á, thì cái giới không được khiếm khuyết. Những người nào mà giữ giới mà bị khiếm khuyết có nghĩa là bị phạm giới đó thì cái ly cấu địa không vào được. Tại vì vị này lấy cái giới đức để mà làm cái căn bản mà tu. Rồi giờ nói về thứ ba, tức là cái vị Pháp Quang Địa hay được gọi là Tam Địa Bồ Tát. Vị này nhập được vào ở trong cái phần Pháp Quang Địa là do cái vị này tu hành cái nhẫn nhục ba la mật nó thành tựu. Trí huệ của vị này thì sáng suốt, nhiệm màu. Vị này dùng mọi những cái phương tiện mà nó có ở trên cái thế giới này để mà phụng sự cho nhân sinh. Bây giờ nói về cái vị địa thứ tư, tức là Diệm Tuệ Địa, hay còn gọi là Tứ Địa Bồ Tát. Từ Tứ Địa Bồ Tát thì cái vị này đã chứng được một phần pháp thân rồi. Như vậy thì quý vị thấy là từ cái Tam Địa cho tới Sơ Địa chưa có pháp thân. Mà từ Tứ Địa Bồ Tát thì bắt đầu chứng được một phần pháp thân. Vị này nương theo cái tinh tấn lực, có nghĩa là trong cái lục độ ba la mật là tinh tấn, là vị này nương theo tinh tấn, có nghĩa là ngày đêm lo tu, không có ngó ra ngoài đời, đóng cửa phòng lại âm thầm mà tu. Vì cái sự tinh tấn nó viên mãn, thành ra vị này chứng vào ở trong cái Tứ Địa Bồ Tát. Người mà chứng Tứ Địa Bồ Tát á, thì trí huệ rất là sáng suốt. Tất cả những ô nhiễm của tâm nó đều tiêu diệt hết. Những cái phiền não của vô lượng kiếp nó chứa đựng trong tàn a lại thức, vị này cũng tiêu diệt luôn. Bởi vì vị này tiêu diệt được những phiền não mà tập khí trong a lại thức, thành ra vị này chứng một phần pháp thân. Hôm nay thầy giảng để cho quý vị biết vị Bồ Tát nào có pháp thân ha. Như vậy là tứ địa bắt đầu có pháp thân. Bây giờ nói đến một cái vị là cực nang thắng địa, tức là ngũ địa Bồ Tát. Vị này do công phu thiền định mà chứng được sự hợm nhất của bất nhị. Bất nhị có nghĩa là cái tánh mà quý vị hiểu trong tâm đó, hoặc có hoặc không đó, gọi là bất nhị. Và cái tánh này nó trùng hợp, nó hòa hợp với cái lòng từ bi. Vì vậy mà cái vị này thì coi như là đạt đến nghĩa là hơn nửa phần pháp thân thanh tịnh. Như vậy thì quý vị là Bồ Tát, quý vị tu thiền định thì quý vị thấy như sao? Quý vị sẽ vào trong cái địa thứ thứ năm. Vị nào mà nằm ở trong cái thiền định đó, mà đạt đến cái chỗ pháp thân thanh tịnh đó, là chỗ này là quý vị thấy rằng nó thanh tịnh lắm. Không phải cần ngồi thiền mới thanh tịnh đâu. Quý vị trong cái tứ quay nghi là đi đứng nằm ngồi, quý vị đều nằm ở trong thanh tịnh này hết. Một cái vị mà đạt đến cái chỗ pháp thân thanh tịnh rồi á, thì quý vị thấy rằng thế giới tam giới này nó không có cái gì giá trị nữa hết. Quý vị chỉ lo tu, và sau đó là có duyên thì phổ độ chúng sinh, không duyên thì mình nhập được niết bàn tự tánh của mình. Thành ra trên đường tu á, nói thì nói vậy chứ cái tu về chứng đắc lắm. Chỉ cần mình bỏ hết pháp thế gian, mình thu thúc lục căn của mình vào trong phòng lo cố gắng tu. Những cái gì mà pháp nào mình chưa hiểu thì ngồi quán sát nó, quán cho thật rõ rõ. Quán sát nó rồi thì mình sẽ thành tựu. Thật sự ra trong kinh sách nói rằng những bậc thượng căn tu chỉ cần 3 ngày tới 7 ngày là thành tựu thôi. Mình hôm nay không phải là bậc thượng căn, cho mình là cái bậc hạ căn đi, thì trong cái suốt một kiếp của mình, 100 năm của mình cũng thành tựu hay sao? Nhưng mà có cái mình phải quẳng đi cái kiến chấp của con mắt, mình phải quẳng đi cái nghe của lỗ tai. Như vậy thì mình mới có thể tu được. Cái đạo quả trong tầm tay của mọi quý vị, nhưng mà quý vị thành tựu hay không là do cái công năng sử dụng cái thiền định. Dầu cho quý vị là cái bậc mà kêu là tâm ô nhiễm cấp mấy, nhưng mà thiền định một ngày nó rửa không sạch, thì hai ngày rửa không sạch, thì một kiếp quý vị cũng rửa sạch những cái ô nhiễm trong tâm. Do đó thầy thấy cái đạo quả của mọi chúng sinh nó trước mắt, không có xa vời, không có đợi cái kiếp sau. Người mà nào mà nói rằng thôi kiếp này tôi không tu 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 từ từ để đợi kiếp sau thì sẽ mãi mãi luân hồi. Tại vì cái tâm đó là tâm yếu nhược, cái tâm đó nó đi khác khác với cái lục độ ba la mật. Nó đi khác cái tinh tấn, nó là cái sự biến nhát. Bây giờ nói về cái địa thứ sáu, tức là hiện tiền địa, hay còn gọi là lục địa Bồ Tát. Đến cái lục địa Bồ Tát rồi á, thì vị này chứng ngộ được cái pháp thân một cách rất là rõ ràng. Và trong khi mà các ngài dùng thiền định quán sát đó, thì các ngài thấy rõ được tướng trạng của chúng sinh, biết rằng chúng sinh này tại sao phải bị vào trong cái lục đạo nhân nhân quả luân hồi. Và cũng vị này quán sát thấy rằng những cái vị khác tại sao lại được vào Niết Bàn, A Di Đà Phật. Thành ra từ cái hiện tiền địa hay gọi là lục địa Bồ Tát là vị này đã thấy được những cái nhân thật sự tốt hoặc xấu của chúng nhân trong cái vị lai kiếp. Thành ra một cái vị mà lục địa Bồ Tát á, chỉ là ấn chứng cho quý vị thôi, ông trong kiếp này ông tu á, ông sẽ thoát được cái sanh tử luân hồi vào Niết Bàn là chắc chắn 100% là quý vị chứng à. Tại vì ông hiện tiền địa này hay là gọi là lục địa Bồ Tát, họ đã rõ tướng trạng của luân hồi và niết niết bàn. Họ nói đâu cũng đó. Bây giờ nói về cái vị Bồ Tát thứ bảy là diễn hành địa. Diễn hành địa hay là gọi là thất địa Bồ Tát. Thì cái vị Bồ Tát ở cái hạnh thất địa này, cái vị này trong cái sáu chi của lục độ, có nghĩa là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, vị này đã viên mãn, là tu mấy cái hạnh đã được xong. Và vị này thì dùng các phương tiện thiện xảo ở trong cái thập độ ba la mật để mà hoằng pháp chúng sinh. Một điều thầy cho quý vị biết là cái diễn hành địa đó, chúng sinh mà tu lên đó, chúng sinh phàm mà tu lên đó, nó khó hồn ngộ nhập lắm. Hầu hết cái bậc mà diễn hành địa đó là do những bậc A-la-hán ở tiểu Niết Bàn, các vị đó họ hồi tâm, họ quay trở lại để họ tu. Thành ra khi mà họ xuống thế gian này, họ hành cái hạnh Bồ Tát đó, thì trong vòng nghĩa là khi mà họ xuống là họ đã thành cái vị thất địa Bồ Tát rồi. 1.000 năm sau họ lên bát địa Bồ Tát, 1.000 năm sau họ sẽ lên cửu địa Bồ Tát, và 1.000 năm sau họ lên thập địa Bồ Tát. Tại vì họ là những bậc thánh rồi, cái tâm của họ đã viên dung rồi. Chính vì vậy mà những bậc này là những cái bậc thánh A-la-hán như Thanh Văn nè, như Bích Chi Phật nè, Những vị này đã nghĩa là hồi tâm, không có trụ trên cái tiểu niết bàn nữa, mà quay lại thế gian, đi vào trong tam giới để phổ độ chúng sinh, thực hành cái hạnh Bồ Tát. Và cái vị này thực hành những cái hạnh cao hơn những cái vị Bồ Tát mà từ lục địa trở lại. Từ lục địa trở lại là chỉ có hành lục độ ba la mật thôi, vị này hành tới thập địa ba la mật. Thập độ ba la mật, bây giờ thầy trình bày cái thập độ ba la mật. Hồi đó giờ quý vị nghe lục độ ba la mật chứ còn thập độ ba la mật quý vị chưa nghe ha. Là tại vì cái thập độ ba la mật là phải từ cái diễn hành địa, tức nhiên là từ cái bậc mà thất địa Bồ Tát thì mới hành trì, do đó ít có người đề cập tới. Tại vì hầu hết trong cái thời mạt pháp này phàm phu sanh sanh tâm để tu, thành ra tới lục địa thôi. Những bậc thất địa là những bậc thánh từ thời Đức Phật trở lại. Như vậy thì trong cái thập độ ba la mật nó có cái gì? Trong thập độ ba la mật nó có: một là bố thí ba la mật, hai là trì giới ba la mật, ba là nhẫn nhục ba la mật, bốn là tinh tấn ba la mật, năm là thiền định ba la mật, sáu là trí tuệ ba la mật, bảy là phương tiện ba la mật, tám là nguyện ba la mật, chín là lực ba la mật, và 10 là trí tuệ ba la mật. A Di Đà Phật. Thì hôm nay quý vị học đến cái thất địa Bồ Tát thì quý vị cũng phải học đến cái thập độ ba la mật. Tại vì từ xưa tới giờ trong cái đạo hạnh Bồ Tát thì quý vị nghe nói là lục độ vạn hạnh, nhưng mà đúng ra là phải là thập độ vạn hạnh. Thập độ vạn hạnh là dành cho những vị Bồ Tát lớn từ thất địa Bồ Tát trở lên. Bây giờ nói thứ 8. Thứ 8 tức là bất động địa, hay gọi là Bát Địa Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát mà thuộc về Bát Địa đó là họ đã chứng nhất dư, họ thành tựu cái nguyện Ba La Mật. Nguyện Ba La Mật tức như là nó nằm ở trong cái thập độ Ba La Mật. Tại vì lục độ Ba La Mật cái tới trí huệ là hết rồi. Còn cái này á, cái vị này là coi như là từ thất địa trở lên là phải tu theo cái thập độ ba la mật. Và cái vị mà thầy gọi là Bát Địa Bồ Tát, vị này phải chứng được cái nguyện ba la mật. Có người nguyện nghĩa là nương theo cái nguyện ba la mật mà đi khắp pháp pháp giới chúng sinh, trong tam giới để phổ độ chúng sinh. Đó gọi là nguyện ba la mật. Những vị này thì họ sống thì họ mang cái thân tứ đại của cha mẹ, nhưng mà thật sự ra cái thân của họ thường trụ vĩnh viễn ở trong cái vô tướng thanh tịnh pháp thân. Như vậy là một bậc mà Bát Địa Bồ Tát họ có pháp thân rồi nha, pháp thân hoàn toàn rồi, vĩnh viễn rồi. Những cái bậc này đó, những bậc này ở trong kinh gọi là gì? Trong kinh gọi là Bất Thối Bồ Tát. Là những vị này không bao giờ sa đọa nữa đó. Những vị này chỉ có một cái con đường mà đi lên, đó là con đường lên để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác mà thôi. Từ Bát Địa Bồ Tát không có công phu nữa. Vị này cũng không cần phải ngồi thiền nữa, là tại vì họ luôn luôn nằm trong vô tướng thanh tịnh mà còn ngồi thiền cái gì nữa. Vì vậy mà những vị này đó mà khi mà bị những cái ngoại đạo á, họ phỉ báng nè, họ quỷ nhục nè, họ sẽ không làm sao động được cái tâm của vị này. Tại vì này có nghe có thấy đâu mà sao động, họ họ nằm ở trong cái vô tướng thanh tịnh rồi thì quý vị xin lỗi á, một, một một ngàn chiếc xe hơi chạy ngang họ còn không nghe, mà họ đang sống trong cái cảnh thanh tịnh của họ, họ đâu nghe bên ngoài. Vị này thì thường dùng cái tâm vô phân biệt à, tất nhiên là lúc trước thầy dạy quý vị đó là ý căn phân biệt đó, họ họ diệt được cái ý căn phân biệt, do đó họ được cái tuệ vô phân biệt. Những cái vị Bồ Tát này dễ biết lắm. Quý vị biết những vị này rất là dễ dàng. Thí dụ quý vị đến chùa, đúng không? Quý vị mua những cái vật gì mà nó thuộc về thượng phẩm, nó cao quý nhất. Cái người đời dòm vô là họ nghĩa là họ đã xích xích so rồi. Họ dòm vô là họ có ý tưởng nghĩa là muốn ăn cắp rồi. Nhưng mà quý vị đem đến vị này coi giống như xin lỗi thầy nói, giống như là cái cục đất vậy thôi. Tại vì tất cả những hình tướng ở trên thế gian này không có cái gì hấp dẫn được bản tâm của Ngài hết á. Đây là một cái gì gọi là Bát Địa Bồ Tát hay là Bất Động Địa Bồ Tát. Họ không còn màng những cái vật chất của thế gian nữa. Vật chất của thế gian là coi như không có gì đối với họ hết. Thành ra quý vị, hầu như quý vị đem những vật báo đến mà mấy người mà thèm thuồng đó là thuộc về phàm tăng không à, nha. Chứ những người mà thuộc về Bất Động Địa Bồ Tát rồi họ đâu có phàm nữa đâu. Họ đã hiểu các pháp là quyển là hóa rồi. Tiền là phấn thổ rồi, tiền chỉ là đất thôi. Kim cương là hạt bụi thôi, có cái gì để họ mê mê luyến nó đâu. Bây giờ nói về cái hành trạng của cái vị Cửu Địa Bồ Tát, tức là Thiện Tuệ Địa Bồ Tát. Cái vị Bồ Tát này thì họ đã thành tựu được cái lực Ba La Mật ở trong thập độ Ba La Mật. Cái vị này á, thì có thể nói rằng trí tuệ thuộc về cái hàng mà vô ngại biện tài. Không có ngoại đạo nào mà có thể mà nói pháp qua cái vị này được hết. Vị này là coi như là thuyết pháp rất là lưu loát. Mà ngoài cái vấn đề lưu loát nó còn dễ hiểu nữa. Cái pháp của những vị này mà thuyết ra rồi thì hầu như là trong ba cái căn là hạ, trung và thượng. Họ đọc là họ hiểu liền, hoặc là họ liễu ngộ và họ nương theo cái phương pháp của vị này thuyết pháp mà họ tu hành. Đây là bậc Cửu Địa Bồ Tát. Thành ra quý vị thấy cái vị nào mà đăng đàn thuyết pháp đó mà họ không có, nghĩa là họ pháp nào họ cũng diễn đạt được hết, là quý vị biết là họ nằm ở trong cái Cửu Địa Bồ Tát đó. Chẳng hạn như bây giờ trong một cái vị thiền sĩ nào cũng vậy, quý vị đăng đàn thuyết pháp mà tất cả ngoại đạo nó đặt câu hỏi gì quý vị đều trả lời được hết. Tất cả những gì mà nó làm không bao giờ trói buộc được quý vị, tức là quý vị đã được được vào trong cái hàng là Cửu Địa Bồ Tát. Bởi vì cái thuyết pháp độ sinh, cái biện tài vô ngại biện tài là của Cửu Địa Bồ Tát. Từ thập địa, từ cái bát địa tới 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 sơ địa thì chưa làm được điều này. Do đó những cái người mà ngoại đạo họ gặp mà Cửu Địa Bồ Tát đó, họ sợ lắm, họ run lắm. Tại vì vị này nó là biện tài vô ngại mà, không có cái gì mà trói buộc được hết. Thần thông quảng đại. Tới cái vị này là thần thông quảng đại rồi. Vị này họ không muốn thôi, họ muốn thì cái gì cũng thành tựu hết. Mà thật sự có một cái là rất lạ lùng, mà vị này họ đâu có muốn gì đâu. Do đó ở thế gian như thế nào họ để như vậy, chứ họ không có thay đổi. Còn quý vị thấy bây giờ mà có những người mà họ họ lên YouTube họ dùng thần thông đó, toàn là cái ảo thuật mà thôi. Chứ cái người mà họ đã phá được cái nhân không và cái pháp không rồi thì còn cái gì để mà họ diễn đạt cho quý vị coi nữa. Những người mà họ diễn đạt những cái gì mà phép lạ là toàn là những người vì danh, hay là nói đúng hơn là cái về cái nhân không họ chưa phá. Thành ra họ còn bị những cái danh lợi nó trói buộc. Chứ những người mà họ đã phá được nhân không, pháp không rồi thì xin lỗi á. Quý vị đưa vàng kêu họ thị hiện thần thông họ cũng không làm nữa. Tại vì những vị này còn cái gì nữa đâu để mà làm. Danh cũng đã hết, mà pháp cũng đã hết. Đối với vị này là nghĩa là nương theo cái duyên để phổ độ chúng sinh mà thôi. Chứ các ngài không làm một cái gì khác hơn nữa hết. Bây giờ nói vị thứ 10, tức là Pháp Dân Địa. Đây gọi là Thập Địa Bồ Tát. Thì cái vị này đã thành tựu được trí Ba La Mật trong cái thập độ Ba La Mật. Tuệ giác và muôn hạnh của vị này đã viên mãn đầy đủ. Và vị này có thể phân thân vô lượng ức quá thân đi thập phương thế giới để mà giảng đạo. Đây là một cái địa vị cao quý nhất ở trong Thập Địa Bồ Tát. Như vậy thì quý vị thấy trên thế giới này ai là Thập Địa Bồ Tát? Để thầy chỉ cho quý vị thấy, như là ngài Địa Tạng Vương, ngài là Thập Địa Bồ Tát. Như là ngài Đại Thế Chí, ngài là Thập Địa Bồ Tát. Như vậy thì Quan Âm phải Phật địa phải là Thập Địa Bồ Tát không? Quan Âm không phải Thập Địa Bồ Tát, mà Quan Âm là đẳng giác Bồ Tát, ở trên Thập Địa Bồ Tát một bậc. Ngài Di Lặc Thiên Tôn, mặc dù Ngài làm thiên chủ ở cõi trời Đâu Sức Đà Thiên, nhưng mà Ngài cũng là bậc đẳng giác, chứ không phải là thập địa. Ngài là bậc đẳng giác Bồ Tát. Bởi vì Ngài chỉ còn một kiếp nữa thôi, Ngài xuống phàm là Ngài thành Phật. Giống như Ngài Quan Âm chỉ còn kiếp nữa thôi, khi mà Đức A Di Đà mà nhập diệt thì Quan Âm sẽ lên thay thế là một vị Phật. Nhưng mà trong các sự tích của các chư Phật đó, Ngài Quan Âm là đặc biệt nhất. Là tại vì Quan Âm là cổ Phật mà chịu hạ cấp xuống làm Bồ Tát để gần gần gũi chúng sinh. Bởi vì cái pháp hiệu của Đức Như Lai Quan Âm là Chánh Pháp Minh Như Lai. Do đó quý vị thấy có những người họ từ cái giai từ cái địa cấp địa vị là Như Lai mà họ phải hạ xuống thành Bồ Tát để họ thân cận chúng sinh. Thì nó phải vậy thôi. Khi mình muốn thân cận chúng sinh thì mình phải hạ cái địa vị mình xuống, mình hòa đồng ở trong cái thế giới đó thì mình mới có thể có đủ phương tiện mà để phổ độ chúng sinh đó. Như vậy là quý vị đã hiểu qua cái hành trạng của thập địa Bồ Tát rồi đó. Và hôm nay hầu như trong room này là thiền sĩ thọ Bồ Tát giới hết rồi. Thì quý vị nghiền ngẫm coi, quý vị quan sát coi, quý vị đã tu về cái mục gì tinh tấn thì quý vị biết rằng con đường quý vị chứng đắc là con đường đó. Bây giờ thầy trở về cái ý sanh thân. Hồi nãy thầy nói về trong cái thập địa để cho quý vị hiểu được là cái ý sanh thân là phải từ tam địa trở lên tới ngũ địa, và những cái ý sanh thân khác là phải từ cái thất địa Bồ Tát trở lên. Bây giờ nói về cái ý sanh thân, nhập tam muội ý sanh thân, thì đây là một cái cảnh giới sanh thân của Bồ Tát từ tam địa cho đến ngũ địa. Các bậc này thì an trú tâm ở trong cái tịch tịnh vắng lặng. Nơi đây không có một duy tế niệm nào nó phát khởi lên hết. Như vậy thì quý Bồ Tát hay quý thiền sĩ nào mà khi ngồi thiền đó, quý vị thì vào ở trong cái cảnh mà hoàn toàn tịch tịnh đó. Bây giờ quý vị khởi tưởng cũng khởi không được nữa. Quý vị tu tới rồi quý vị sẽ thấy. Bây giờ mà quý vị nằm ở trong cái cảnh giới này, quý vị muốn khởi tưởng quý vị khởi cũng được. Coi như là quý vị sẽ coi giống như là quý vị bất động ở trong cái cảnh giới đó. Thì trong cái cảnh giới đó mà quý vị còn hiểu được, tất nhiên là quý vị có thân trong đó. Cái thân đó gọi là gì? Gọi là ý sanh thân trong cảnh giới tịch tịnh. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ thứ hai là thân sinh ra do giác pháp tự tánh. Nói đến cảnh giới mà giác pháp tự tánh đó, thì từ cái hàng tam địa đến ngũ địa thì họ không vào được. Cái này đó, cái cảnh giới này chỉ từ Bát Địa Bồ Tát trở lên mới chứng được cảnh giới này. Bởi vì một vị Bát Địa Bồ Tát đó là do các ngài chứng được cái pháp nhất như. Các ngài biết các pháp như huyễn như hóa, không thật có. Vì thế mà các ngài đắc được cái kêu là huyễn như tâm muội. Cái chỗ này quý vị tu quý vị mới thấy. Vị nào mà quý vị còn mê đời quá đó, quý vị ngồi xếp chân lại ngồi thiền, quý vị quán cái này, cái cảnh giới này nó không phải thật có. Nếu thật có tại sao chúng sinh còn sanh lão bệnh tử? Nếu nó thật có tại sao nó là vô thường? Nếu mà có thật có thì chúng sinh sẽ nghĩa là không có bị chi phối bởi cái luật của nhân quả. Như vậy thì quý vị sẽ biết được các pháp như huyễn như hóa. Mà khi mà quý vị biết được cái trí 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 tuệ quý vị đã hiểu được điều đó thì quý vị sẽ xâm nhập vào ở trong cái như huyễn tam muội. Bởi vậy quý vị thấy hay không, khi mình tu nó có những phần chứng hết à, nhưng mà có một cái là người đời giờ chứng không tới thành ra họ không có diễn đạt được, phải chứng được mình mới diễn đạt được. Còn nếu mình chứng không tới mình diễn đạt không được, mình đâu có biết nó là gì đâu mà diễn đạt. Và một người họ sống hoàn toàn ở trong cái như huyễn tâm muội thì bây giờ họ có vô lượng vô số thần thông. Tại sao vậy? Là tại vì cái cảnh thế gian này cũng là như quyển tam muội. Mà như quyển tam muội tất nhiên là họ hiểu được cái như quyển tam muội thế nào, thành ra họ tạo ra được hình dáng, họ tạo ra được vật chất, và những cái vật chất hình dáng này nó không khác gì hình dáng và vật chất thế gian. Đây là những người mà họ được vào trong cái cảnh giới mà thân sinh do giác pháp tự tánh. Vị này vô lượng cái thần thông. Những bậc A-la-hán là phải nhập định mới có thần thông, vị này không có nhập định. Lương ý khởi lên là có thần thông rồi. Những vị này thì họ sống trong tam giới giống như họ sống trong cảnh mộng ấy. Và tất cả những cái phiền não của nhân sinh, của thế gian không làm lay động được cái vị Bát Địa Bồ Tát này. Thành ra quý vị thấy nhiều khi mình là phàm đó, mình thấy ông Tăng đó, mình thử tài thử sức. Nếu mà mình thử tài thử sức với bậc phàm thì nó nổi giận, nó nổi nóng, chứ còn với cái bậc này quý vị, xin lỗi quý vị đào mồ cuốc mã quý vị này còn chưa nói nữa. Họ thấy cái cảnh giới này như quyển như quá, còn cái gì để mà nói nữa. Nói cũng hao hơi mà tướng mệt 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 miệng thôi. Chẳng thà họ an nghỉ ở trong cái như quyển niết bàn phải sướng hơn không? Quý vị thấy thầy giảng đến đây là quý vị thấy rõ ràng cái sự chứng đắc của chư Bồ Tát chưa? Nó không phải là mù mờ. Nó không phải là đợi chết mới là giảng sinh, nha. Nó không phải đợi chết mới là vào trong bậc thánh. Nó ngay trong lập tức, không còn trong kiếp sống này mà nó đạt đến cái ý sanh thân trong các cảnh giới cao thượng. Cái vị Bát Địa Bồ Tát này thì họ nương theo ý nguyện mà họ tùy ý sanh thân vào trong thập phương thế giới. Và khi mà họ chết ở thế giới này thì giống như là một cái cơn mộng mà họ họ đã dở rồi. Một cơn mộng mà những vị Bồ Tát mà vào thế giới này giống như họ vào cơn mộng đó. Khi mà cơn mộng mà nó dở rồi, giống như quý vị đang ngủ mà vào mộng đó, quý vị giật mình tỉnh dậy thì mình sao? Mình trở về cái thực tướng của bản tâm của mình, phải không? Bởi vậy chúng sinh mà mê họ nguyện đủ hết. Nào là lên cung trời đấu lợi, nào là lên sơ thiền thiên, nào là nhị thiền thiên, nào là đi đi về ở trên thế giới cực lạc, nào là về thế giới của dược sư Quan Như Lai. Họ nguyện đông nguyện tây chứ họ có biết đâu, dở cơn mộng mình trở về thực tướng tâm muội của mình à, thực tướng thân của mình à. Giống như quý vị nằm mơ quý vị thấy đủ trò hết á, tới chừng giật mình thức dậy mình mới đây đây là mới là chính thật là mình à. Còn hồi hồi tối tới giờ mình nằm toàn trong chim bao không à. Thấy chưa? Bởi vậy thầy làm cái câu thơ vậy: Bát địa chẳng nguyện đông tây, dở tan giấc mộng đăng quang niết bàn. Quý vị thấy chưa? Mình đi vào thế giới tam giới độ chúng sinh giống như đi vào giấc mộng á, mà hễ giấc mộng mà dở tan là mình chết, là coi như là mình nhập lại đi vào trong cái thực tướng tam muội của mình, đâu có gì đâu. Thành ra người nào nguyện đông nguyện tây mình biết là phàm hết à. Không cần nói gì hết, người nào mà nói rằng tôi sanh về cực lạc thế giới, tôi sanh về cái cõi trời, tôi sanh là biết họ còn phàm hết à. Hôm nay thầy nói này thì vị nào mà nguyện đông nguyện tây biết rồi đó, nghe không? Biết rõ ràng đó, mình có pháp thân tự tánh, mình phải nhập vào pháp thân tự tánh khi mình dở giấc mộng ở tam giới này. Có gì đâu mà nguyện đông nguyện tây cho nó mệt như vậy quý vị. Thứ ba là thân sinh do chủng loại câu sanh, vô tác hạnh. Người mà đạt được cái thân sinh do chủng chủng loại câu sanh vô tác hạnh là những cái gì mà họ quán xét, họ tìm hiểu và họ đã rõ tận tường các pháp của các Đức Phật Như Lai mười phương. Các Phật Như Lai mười phương tu như thế nào, họ đều biết hết. Và họ nương theo cái sự biết mà họ quán xét các chư Phật đó và họ thực hành theo. Và bây giờ họ thành tựu đạo quả. Và họ nằm ở trong cái cảnh giới pháp thân hoàn toàn thanh tịnh đó. Mà cái đó gọi là gì? Gọi là chủng loại câu sanh, tác ý sanh thân. À, những bậc thánh họ có những cái thân lạ lùng ha. Chúng ta thì chỉ có thân cha mẹ thôi. Chết cái nương theo cái lực, cái nghiệp lực mà đi 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 tái sinh, đi vào trong cái lục đạo luân hồi. Còn các bậc thánh người ta có tùy ý sanh thân, quý vị thấy không? Thành ra cái người tu nó vẫn hơn cái người phàm. Mà bây giờ mình tu là mình phải biết như là bỏ đi những cái việc thế gian. Mình ôm việc thế gian thật nhiều mình không thành đạo được đâu. Quý vị nhìn một cái người mà đi hai hàng nó kỳ không? Phải không? Mình đi cho thẳng, cái cẳng nào bước lên trước, cái cẳng nào bước sau. Thì người tu cũng vậy đó. Người tu mà đang nằm ở trong cái xuất thế gian pháp mà tự nhiên đưa cẳng vào thế gian pháp thì quý vị thấy tu làm sao thành đạo được. Do đó khi mình có cái nguyện cao cả thì mình phải đi vào con đường xuất thế gian pháp. Thì mình mới đạt thành cái bổn nguyện và cái đường tu của mình. Còn quý vị ở thế gian pháp thì thôi quý vị sẽ kẹt nhiều lắm. Lý do là sao? Cái phiền não của thế gian nó nhiều lắm. Mình đừng nói chi phiền não mà của chúng sinh. Mình chỉ nói phiền não trong gia đình mình thôi à, nha. Có cái gì cái là nó gọi, nó kêu, nó réo đủ thứ hết. Quý vị phải lo đủ thứ hết. Thành ra cái tâm quý vị nó xao động. Còn bây giờ mình ra khỏi cái nhà của thế gian rồi. Mình vào xuất thế gian rồi. Mình đã lại cha lại mẹ trước khi mình đi tu thì không ai bắt buộc gì mình nữa hết á. Những người mà con còn lại hay những người cháu còn lại họ có bổn phận họ lo cái đó chứ không phải là chuyện của mình nữa. Do đó cái người mà xuất thế gian thì họ vẫn được những cái thanh tịnh hơn người ở tại thế gian. Thành ra nói với những người mà họ lại thuộc vào thế gian pháp càng nhiều thấy càng tội lắm, càng đáng thương. Họ khó thành tựu đạo lắm. Mặc dầu cái tâm họ muốn thành đạo nhưng mà cái người thế gian họ đâu có muốn người đó thành đạo. Nhất là trong gia đình cũng vậy. Trong gia đình mình mà thấy mà quý vị mà tu tinh tấn rồi đó là thiên ma nó nhập tâm mấy người trong gia đình đó. Nó lôi kéo quý vị. Nó rủ đi tới đây, rủ đi tới kia. Nó làm cho quý vị mất đi cái tánh giác của cái trí huệ. Nó làm cho quý vị phải phân cái tâm ra để cho quý vị phải bị nằm ở trong cái ý phân biệt. Và sau cùng là quý vị sẽ bị luân hồi. Thành ra những người mà thật khôn đó, mình phải xin phép cha mẹ mình. Mình giữ cái bản tâm mình tu hành giải thoát, xin phép cha mẹ mình. Đến ngày đó, lại cha, lại mẹ, mình ra đi, mình tu. Bây giờ thì thế gian pháp hết trói buộc rồi. Mình làm cái gì nó cũng dễ dàng hơn. Như vậy thì qua cái bài pháp của Kinh Lăng Già hôm nay Đức Như Lai Ngài đã dạy một cách rõ ràng cho Đại Huệ Bồ Tát và cũng dạy các chư Bồ Tát biết cái sự quán xét và thực hành để chứng vào được trong cái ý sanh thân. Bây giờ kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì Đức Thế Tôn Ngài nói bài kệ: Đại thừa, ta không thừa, không tiếng cũng không lời, không chân lý giải thoát, cảnh không cảnh, vô tướng. Những thừa ma ha diễn, tam ma đề tự tại, các loại thân ý sinh, hoa tự tại trang nghiêm. Bây giờ nói về các câu kệ này thì Đức Phật Ngài tán thán cái công đức của Pháp Thân. Tại vì cái câu kệ này quý vị đọc quý vị thấy sao? Là trong cái bản tâm không còn dính cái tướng nào hết. Mà tất cả những tướng có không còn dính tức là cái Pháp Thân. Do đó đây là một cái bài tụng tán thán về cái công đức Pháp Thân. Và Pháp Thân này nó vốn thanh tịnh. Nó vốn không có nhìn thấy được bằng cái mắt trần. Chính vì cái pháp thân này nó thanh tịnh và nó vô tướng nên Đức Phật gọi nó là không thừa. Có nghĩa là quý vị học kinh Pháp Hoa thì gì thấy ba cỗ xe đó, xe dê, coi như là nói về thừa đó, ba thừa ở trong cái kinh đó, thì ở đây là không thừa. Tất nhiên là cái người mà đã chứng pháp thân rồi thì không còn cỗ xe nào để mà ngồi hết. Pháp thân đã hoàn toàn thanh tịnh rồi. Như vậy thì trong không thừa các Bồ Tát tùy theo địa mà nhập được tam ma đuổi mà tam ma, tam muội ma tam muội và được ba loại ý sanh thân. Vì thế mà ngày hôm nay quý đại chúng đã hiểu rõ được cái ý sanh thân thì quý vị mới biết được cái sự quý báu của cái đạo nhất thừa. Và người xả bỏ được pháp thế gian thì mới có thể thực chứng được trong hiện kiếp. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái thế gian pháp á, mình học rồi mình xả bỏ. Mình xả bỏ mình mới bước vào trong cái xuất thế gian. Thì bây giờ cái tâm mình nó mới càng ngày nó càng lớn và mình tu hành sẽ thành đạo. Quý vị mà đi hai hàng thế gian pháp và xuất thế gian, quý vị không bao giờ thành đạo hết đâu. Cái tâm mình nó là tâm phàm, nó xao xuyến lắm. Và cái người đời thì cũng vậy. Người đời mà khi mà thấy mình tu hành mà hơi cao cái họ bắt đầu họ thử, đúng không? Họ thử. Hầu hết là trong những người thử mình là bạn hữu của mình hay là thân nhân của mình chứ không ai hết. Với hai nữa quý vị nên nhớ trong tam giới này không phải có một mình quý vị tu. Mà nó có những loại chư thiên linh quỷ mị, các loại thiên ma nó ở khắp nơi trong thế giới này. Nó đâu có muốn quý vị thành đạo đâu. Quý vị tu nó thấy rằng có khi mà cái tâm thanh tịnh quý vị mà bắt đầu có rồi đó là cái tâm quang quý vị có. Tâm quang tức là hào quang đó. Tâm thanh tịnh nó phát thì cái hào quang nó có. Nó đi như vậy đó. Hễ mà tâm thanh tịnh nó vừa hiển lộ là hào quang nó hiển lộ theo. Cái loài thiên ma này nó thấy nó biết, nó nhập trong cái người thân của mình, nó quậy phá mình. Do đó mà cái người tu mà muốn chứng đạo phải xuất gia. Mình phải xa rời khỏi cái gia đình của mình không còn lưu luyến nữa. Mình đi đến những cái nơi mà không ai biết hết để mình mới có thể mình tu nó được tốt đẹp hơn. Bây giờ kinh văn. Bây giờ Đại Huệ Bồ Tát bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn. Thế Tôn nói có năm nghiệp vô gián, vậy năm nghiệp ấy là gì? Mà nếu phạm thì đọa liền vào trong A Tỳ địa ngục sao? Đức Phật nói: Này Đại Huệ, ông hãy nghe ta, ta sẽ nói cho. Xin dâng, bạch Đức Thế Tôn. Này Đại Huệ, năm tội vô gián là: một, giết mẹ; hai, giết cha; ba, giết A La Hán; bốn, phá Hòa Hợp Tăng; năm, ôm lòng ác gây đổ máu cho thân Phật, A Di Đà Phật. Quý vị thấy bằng năm cái nghiệp này á, nó sẽ đưa cho chúng sinh đi vào trong cái A Tỳ địa ngục. Chẳng hạn như quý vị thấy ở trong cái thời Đức Phật thì người nào đã phá Hòa Hợp Tăng, người nào đã giết A La Hán, người nào đã làm thân Phật ra máu, thì bây giờ mình dòm lại chỉ thấy ông Đề Bà Đạt Đa, phải không? Đề Bà Đạt Đa giết Liên Hoa Sắc là giết A La Hán nè. Đề Bà Đạt Đa kêu gọi các tăng sĩ theo Đề Bà Đạt Đa có sự đỡ đầu của vua A Xà Thế nè để phá cái tăng đoàn của Đức Phật nè, thấy không? Rồi chính Đề Bà Đạt Đa đứng trên núi cao lăn đá nè để cho làm cho cái ngón chân của Đức Phật bị ra máu nè. Như vậy thì cái Đề Bà Đạt Đa là coi như tránh được cái giết cha giết mẹ thôi, chứ còn ba chi dưới là giết A La Hán, phá Hòa Hợp Tăng, ôm lòng ác gây đổ máu cho thân Phật đều dư dướng hết. Do đó với quý vị biết lúc mà Đề Bà Đạt Đa chết như thế nào không? Đề Bà Đạt Đa chết không phải là trút hơi thở giống người bình thường, mà Đề Bà Đạt Đa bị đất nứt ra chôn luôn cái thân của ông xuống, rớt xuống địa ngục ra tỳ bằng cái thân của cha mẹ sinh luôn. Đây là cái tội rất là nặng. Người mà tội nặng đó là coi như là bị đất nứt. Những cái người nào mà mang những cái tội như là hãm hiếp mà những cái gì mà tăng sĩ mà nữ nữ tăng sĩ mà đắc A-la-hán rồi đó thì cũng sẽ bị đất nứt mà chôn. Đất nứt mà chôn. Tại vì khi mà quý vị giết tới một vật bị giết và làm ô nhục một vị A-la-hán rồi thì đất trời đều rung rinh hết. Do đó những vị đó không bao giờ giải thoát hết. Đất nứt chôn luôn cả cái thân luôn. Chứ không phải đợi mà hết hơi thở để mà chết đâu. Đại Huệ Bồ Tát, sao gọi là mẹ là chúng sao gọi là mẹ chúng sinh? Ấy là do ái dục đưa đến sanh sản và ham vui, vân vân, đều là mẹ nuôi tất cả. Cha là gì? Cha là vô minh, khiến cho sinh vào sáu xóm làng, cắt đứt hai cội gốc ấy gọi là giết cha, giết mẹ. Sao gọi là giết A-la-hán? Ấy là tùy miên, xem như kẻ thù, như như độc của chuột sinh, tận diệt chúng gọi là giết A-la-hán. Sao gọi là phá hòa hợp tăng? Là các tướng khác nhau của ngũ uẩn, đoạn trừ chúng gọi là phá hòa hợp tăng. Sao gọi là ác tâm gây thân Phật đổ máu? Là thân của tám thức, vọng sinh, tư duy hiểu biết, thấy có tướng tự, tự tướng, cộng tướng, ngoài tâm, dùng tâm vô lậu, ba giải thoát mà diệt trừ thân Phật tám thức này, ấy gọi là ác tâm, làm cho thân Phật ra máu. A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị học về năm cái tội vô gián, và như những gì thầy vừa trình bày, quý vị thấy Đức Phật dạy cho chúng ta phải xa rời những cái điều này, để cho chúng ta sẽ không nằm ở trong cái nghiệp nghiệp ác của cái quả địa ngục. Đệ tử xin được kính đảnh lễ sư tổ Kim Cang Viên Giác mới về vào rung. A Di Đà Phật. Bây giờ nói về cái năm tội vô gián địa ngục đó, thì chúng ta phải biết nói về cái lý và cái sự. Thường thường nói về cái sự là mình nói về những sự việc nó có hiện diện trước mắt, nó có hoàn toàn, gọi là sự. Và những cái lý là những cái ẩn nghĩa của kinh. Như thầy mới vừa trình bày cho quý vị nghe về cái lý của ở trong trong bản kinh mà Đức Phật ngày ngày vừa nói đó. Quý vị nghe quý vị hiểu không? Đâu phải dễ hiểu đâu, phải không? Rất là khó hiểu. Chính vì đọc kinh mà không có những bậc cao đức giảng đó, quý vị khó mà thâm nhập được bản kinh đó. Tại vì bản kinh nói vậy, quý vị không hiểu là quý vị đã buông kinh rồi. Thường thường mà quý vị đọc kinh mà không hiểu là quý vị buông kinh à. Tại vì quý vị không có đủ cái tâm để mà nhẫn nại, để mà xem xét coi cái quyển kinh ẩn ý như thế nào. Thì hôm nay thầy xin được trình bày về lý và sự của cái của năm nghiệp vô gián. Bây giờ nói về giết mẹ. Bây giờ thầy nói về cái sự trước nha, để cho quý vị biết. Thì bây giờ nói về giết mẹ, thì những người mà đã tu đạo hạnh Bồ Tát rồi đó, mà họ vì danh, họ vì lợi, họ vì cái bà mẹ của mình ở quê rồi họ không muốn bà mẹ của dân chúng biết bà mẹ của mình là mẹ của mình, mình là cái bậc cao thượng, hay là mình là một cái vị mà có danh có lợi, do đó mình ém nhẹm đi bằng cách là mình giết chết mẹ mình đi, để cho không ai biết mình là ai hết, mình xuất thân từ đâu không ai biết hết. Cái chuyện này rất là có nhiều, rất là nhiều. Có nhiều người họ nở tâm họ giết mẹ họ, tại vì mẹ họ nhà quê, họ lên họ làm được cái những cái chức như bộ trưởng, hay là họ làm được những cái chức rất là cao. Họ sợ rằng mọi người biết rằng mình có người mẹ nhà quê, vậy người ta cười cười, thành ra tìm cách mà sát hại mẹ. Đây là những cái người này, họ sẽ nhận cái tội rất là lớn khi họ lâm chung, khi họ chết đó, thì họ sẽ đọa vào ra trong cái A Tỳ địa ngục. Cái tội giết mẹ là cái tội này nó không có thể tha thứ được. Bởi vì cái thân của chúng ta được, nghĩa là ngày hôm nay ngồi để học đạo, được ngày hôm nay để mà làm vị này vị kia, cũng đều do cái tinh cha huyết mẹ mà tạo thành. Do đó giết mẹ là một tội rất nặng. Bây giờ nói về giết cha. Nếu không có cha thì chắc chắn là cái thân huyết nhục này mình không có. Bởi vì tinh cha huyết mẹ mà. Và cha cũng là một cái núi Thái Sơn, cái người mà đã vì cái thương xót con mà đi làm không còn biết mệt hay là không mệt, làm sao mà tìm được đồng tiền để về nuôi sống cho con mình. Nhưng mà chúng sinh đó, vì cái sự vô minh, vì cái sự sân giận, nhiều khi ra tay giết cha đi. Thì những người này họ bị đọa lạc vào ở trong cái thế giới đau khổ, gọi là A Tỳ địa ngục. Rồi bây giờ nói về giết A-la-hán. A-la-hán là những cái bậc mà tu hành đúng chánh pháp của Như Lai. Những cái bậc mà họ đã diệt được cái nhân không, họ là bậc thanh tịnh. Nhưng mà chúng sinh á, thì họ vô minh, họ không phân biệt được cái người nào chứng A-la-hán và người nào phàm tăng. Do đó nhiều khi họ nghe những cái lời của những cái người mà phàm tăng đó, có những người mà có tà kiến đó. Thành ra thay vì họ hỗ trợ, họ hộ pháp cho vị A-la-hán làm đạo thì họ lại giết A-la-hán. Ở trong cái thời mạt pháp này nhiều lắm quý vị. Trong thời mạt pháp này á, thầy nói thật á, chúng sinh nghĩa là vô minh vô cùng. Nhiều khi đi đi mà để hộ pháp một vị mà không phân biệt được vị nào tà, vị nào chánh hết. Và ngày hôm nay nó lạ lùng vô cùng, nó đi ngược đời. Thời Đức Phật á, là những người hộ trì chánh pháp rất đông, nhưng mà bây giờ nó lại khác. Bây giờ những người mà phạm giới là được người đệ tử hộ pháp rất đông. Đây là cái điều mà Đức Phật gọi là mạt pháp vậy. Thành ra đó là cũng là một cái để cho chúng ta thấy mà thời mạt pháp là như vậy đó. Và những kẻ mà khi đã xuống tay mà giết hại một vị A-la-hán rồi đó, thì khi họ lâm chung họ sẽ sanh vào trong cái địa ngục đau khổ, đó là địa ngục A Tỳ. Bây giờ nói về số 4 là phá hòa hợp tăng. Nói về phá hòa hợp tăng thì có những vị họ cũng đã là tu sĩ rồi, hay là họ là cư sĩ, hay là họ là một cái vị thiền sĩ, nhưng mà họ vì lợi, họ vì danh, họ vì một cái mục đích chánh trị nào đó và họ len lỏi vào ở trong tăng đoàn. Họ tìm cách nghĩa là thị phi cái ông tăng này, thị phi ông tăng khác, làm cho những vị tăng sĩ ở trong cái tăng đoàn đó nó nghi ngờ lẫn nhau. Cái mục đích của họ là để cho cái tăng đoàn các ông tăng tranh đấu với nhau để cho làm sao nó băng hoại đi. Đó là gọi là phá hòa hợp tăng. Và những cái người mà có mục đích này khi họ chết họ sẽ đọa vào trong cái một cái cảnh khổ lớn gọi là địa ngục A Tỳ. Thứ năm, là làm thân Phật dịch ra máu. Như chúng ta biết trong thời Đức Phật thì có Đề Bà Đạt Đa. Vì ý mình là em của Phật, ý mình cũng là người tu hành xuất thân từ hoàng gia. Ý mình có thần thông không khác gì Đức Phật. Ý mình có một cái vị vua mà giống như là một vị lớn nhất thời bấy giờ đang là nơi nơi chỗ mình dựa lưng, do đó mới ganh tị và lôi kéo những cái người mà phàm tăng, những người mà chưa đắc được thánh tăng đó, lôi kéo để hướng về đi đi về hướng của mình. Để chi? Để mà phá phá hoại cái Phật pháp của Đức Phật, để mà hạ bệ Đức Phật, để mà tôn xưng của chính mình lên. Thành ra quý vị đọc cái Phật sử về cái phần này quý vị thấy xót xa lắm. Đức Phật ngài không nói cái tiếng nào hết, ngài bỏ cả một cái giáo đoàn, ngài đi vào trong rừng. Ngài ngồi đó ngài lo tu và các loài khỉ nó đem trái cây lên nó dâng cúng cho ngài. Thành ra quý vị thấy một bậc mà họ đã giác ngộ rồi, họ đâu có màng cái gì đâu. Xin lỗi quý vị à. Cái ngôi báu, vợ đẹp, con sinh còn không trở về mà mang mà cần cái gì mà tranh đấu để mà để mà giữ một cái tăng đoàn đâu. Thật sự ra cái người nào mà họ muốn giữ một cái tăng đoàn đó là họ muốn cho cái tăng đoàn đó nó được tốt đẹp, cho muốn tăng đoàn đó có nhiều cái bậc mà từ phàm đắc thành quả thánh, và Đức Phật là một trong những vị đó. Chứ Đức Phật ngài không phải đi tu vì một cái mục đích nào khác. Ngài có mục đích cao cả là tự độ cho mình và độ tha, sau cùng là viên mãn để mà nhập vào ở trong đại đại bát niết bàn. Bởi vì thầy đọc cái lịch sử của Đức Phật, thầy xót xa lắm, thầy thương ngài là vô cùng, thương vô cùng. Bởi vì một con người vĩ đại như vậy, có một cái ngôi ngai vàng to lớn như vậy mà vẫn bỏ mà đi tranh giành chi một cái tăng đoàn nó nhỏ xíu như vậy. Nhưng mà ngài vì thương chúng sinh, bởi vì nếu mà mất ngài đi thì những người phàm tăng họ sẽ lâm vào ở trong cái sự tà kiến, họ tu học sẽ không thành đạo. Đó là đề Bà Đạt Đa. Và đề là Bà Đạt Đa thấy rằng mình phải giết Đức Phật đi thì cái tăng đoàn của Đức Phật mới về mình thiệt. Thành ra ở trên núi cao mà lăn xuống, mà lăn đá xuống, và viên đá thì nó chỉ chạm chân của Đức Phật thôi, nó làm cho Đức Phật bị chảy máu ngón chân. Và vì cái lý do này mà đất nó nứt ra và Đề Bà Đạt Đa phải rơi xuống cái A Tỳ Địa Ngục. Vậy với hiện giờ Đề Bà Đạt Đa đâu, vẫn còn A Tỳ Địa Ngục, tại vì ở A Tỳ Địa Ngục lâu lắm. Có thể là qua 1.000 vị Phật trong tương lai ra đời, Đức Đề Bà Đạt Đa cũng chưa có ra khỏi địa ngục nữa. Do đó có những người mà họ tu đó, họ dại vô cùng. Họ vì cái sự cúng dường của cư sĩ, họ sanh ra những cái tâm, họ làm bùa, họ làm phép, họ làm đủ thứ hết để họ lường gạt chúng sinh. Một đời của họ ăn đâu có bao nhiêu đâu, ăn ngày có 2 bữa à, mà họ họ rất là ngu dại, họ làm những điều đó rồi họ lọt xuống A Tỳ Địa Ngục, bao giờ họ lên? Nhìn thấy những người đó thấy thấy rất là tội nghiệp, tội nghiệp vô cùng. Nhưng mà họ họ là cái người đang ngủ trong cơn mơ ra, họ không biết, nhưng mà tội nghiệp lắm quý vị, nhìn rồi thấy tội vô cùng. Đó là thầy nói về cái sự, bây giờ thầy nói về lý để quý vị nghe, quý vị hiểu được. Như vậy thì giết cha và giết mẹ là cái nghĩa gì? Quý vị biết rằng cha và mẹ của mình, nó là căn bản của ái dục và sự vô minh. Chính vì cái sự ái dục và vô minh mà chúng ta mới sanh thân trở về đây, đúng không? Nếu mà không có ái dục và vô minh thì chúng ta đâu sanh thân trở lại làm gì? Và bây giờ á, giết cha giết mẹ là chúng ta giết đi cái thân của chúng ta. Tất nhiên là cái thân này là nó tượng trưng cho căn bản của ái dục và cái vô minh. Bây giờ chúng ta không có thân thì lấy cái thân đâu để mà tu? Do đó cái ái dục và cái vô minh tức là cái căn bản của con đường tu của chúng sinh. Bây giờ thầy hỏi quý vị, chứ bây giờ thì quý vị sanh vào thế giới này, quý vị không nương theo cái ái dục, làm sao quý vị biết cái gì để quý vị rời? Quý vị không bị vô minh thì lấy cái gì để quý vị trừ vô minh? Thành ra cái phần về lý đó, cha mẹ tức là ái dục, cha tức là vô minh. Mà mình chưa thành đạo, mình vội nghĩa là phủ nhận nó, mình vội giết sạch nó, thì mình đâu còn một cái gốc của ái dục và vô minh là thân của mình để mình tu hành. Do đó Phật dạy rằng giết cha giết mẹ là chúng ta giết đi cái niềm ái dục và cái sự vô minh để mà làm thân của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta không còn thân để tu, và vì như vậy mà chúng ta không thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Chúng ta sẽ sanh trở lại vào ở trong cái tam giới và chịu nhiều cái sự đau khổ của cái phiền não, tức là cái địa ngục A Tỳ. Để quý vị biết là ha, mà vậy A Di Đà Phật. Tại vì quý vị nghe nói cái ái dục mà trong kinh nói rằng không đoạn ái dục làm sao mà sanh cõi thánh. Nhưng mà cái ái dục nó có nhiều nghĩa. Cái ái dục nó bao gồm cái ác dục và cái thiện dục. Chẳng hạn như bây giờ mình nói về cái dục mà không có thiện, là những cái sự ham thích của chúng sinh về cái dục vọng của loài người. Nhưng mình nói về cái ái mà của cái thiện, tức như là lòng từ bi, lòng thương, mà mình diệt hết còn cái gì để mình tu? Thành ra cái chỗ này quý vị phải hiểu, hiểu cho thật rõ để chúng ta mới thấy. Thành ra bây giờ cái giết cha giết mẹ tất nhiên là mình đã phủ nhận cái ái dục và vô minh. Mà ái dục và vô minh chính là con đường mà mình phải tái sanh. Mình phải đã hủy diệt nó rồi thì mình không có cái con đường để mình tiến hóa tâm linh được. Quý vị hiểu chưa? A Di Đà Phật. Đó là giết cha và giết mẹ. Bây giờ nói về giết A La Hán. Bây giờ nói về một cái bậc A La Hán thì A La Hán thì nương theo cái lời pháp âm âm của Đức Phật để mà tu. Đó là tu về cái phương pháp tứ diệu đế của bậc Thanh Văn và tu thập vị nhân duyên của bậc Duyên Giác. Và hai và cái bậc A La Hán này nương theo cái tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên mà thành đạo. Bây giờ mình mới vào tu à. Mình mới vào tu à, mình còn phàm phàm thân, mình chưa có phải bậc thánh. mình dội, nghĩa là mình dội giết đi hai cái phương pháp túi tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên thì có khác nào mình giết mấy ông A-la-hán đâu. Tại vì phương pháp tứ diệu đế và thập nhị nhân duyên là phương pháp đưa người phàm lên thành A-la-hán, mà mình giết cái phương pháp này tức là mà mình đã giết hại A-la-hán vậy. Quý vị hiểu chưa? A Di Đà Phật. Bởi vậy nghĩa trong kinh nó rộng lắm quý vị ơi, nó rộng vô cùng, mình phải hiểu cho thật tận tận tường thì mình mới thấy rằng nó hay nha. Bởi vì mấy ông A-la-hán chỉ có đường tu là tứ diệu đế và cái thập nhị nhân duyên thôi. Mình giết A-la-hán tất nhiên là giết cái phương pháp tu, mà giết phương pháp tu rồi thì mình phải làm phàm hoài, mà phàm hoài thì sẽ bị luật cái chi phối, nó chi phối mình sẽ sanh vào ở trong cái thế giới đau khổ. Thế giới đau khổ tức là A Tỳ Địa Ngục vậy. Bây giờ nói về phá hòa hợp tăng. Bây giờ chúng ta đang tu là chúng ta làm gì? Chúng ta nương theo cái ngũ uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức để chúng ta tu hành. Nhưng mà bây giờ chúng ta không nương theo nó, chúng ta bác nó, thân của tôi là tự cha mẹ sanh ra nó có vậy, không có cái ngũ uẩn nào trong thân tôi hết, mà cũng không có cái gì để mà để mà tôi dùng cái ngũ uẩn để mà tu hết. Tất nhiên là mình đã giết đi cái căn bổn của cái ngũ uẩn, cái tâm linh nó tạo ra bởi ngũ uẩn mà. Cái tâm linh ngũ uẩn này nó sẽ đưa chúng ta phá từ từ cái sắc, phá từ từ cái thọ, phá từ từ cái tưởng hành thức để đưa chúng ta lên bậc thánh. Mà bây giờ chúng ta vội chặt ngang nó rồi, chúng ta không còn gì để mà bám víu ra đi nữa hết. Thì sao? Thì giống như là chúng ta đã phá cái hòa hợp tăng A Di Đà Phật. Cái phá hòa hợp tăng này nặng lắm á quý vị, này nào mà coi như là không có công nhận cái ngũ uẩn là cái sự tiến hóa tâm linh mà quý vị vội phá nó ngay lập tức, đó là quý vị đã phá cái hòa hợp tăng đó. Đây là cái ý nó rất là hay ở trong cái tâm linh. Khi mà mình mà cắt đứt tất cả những sinh khởi của các thức thì gọi đó là phá hòa hợp tăng. Và khi mà mình phá hòa hợp tăng rồi thì mình chuyển luân mãi trong cảnh giới luân hồi phiền não, tức là ngục A Tỳ vậy. Bây giờ thứ năm, nói về làm cho thân Phật ra máu. Bây giờ tất cả những gì mà chúng ta nhận biết ở trong cái thế giới này thì nó do gì? Nó do mắt tai mũi lưỡi thân, và nó do mắt tai mũi lưỡi thân ý và mạt na thức. Nếu mà thế gian này nó không có bảy thức đó nó tạo thành thì không thành thế gian. Nhưng mà bây giờ mình chưa phải là bậc thánh, mình đứng trên nó, mình là bậc phàm, mình đang tu mà. Mình vội phủ nhận việc này nó không có. Việc này nó không phải cái có. Nếu mà quý vị phủ nhận được bài bảy thức này đó, thì cái tâm của quý vị nó sẽ là sao? Nó sẽ là vô ký, nó không hiểu gì hết á. Mấy cái thức này nó diệt rồi thì cái quý vị sẽ đi vào trong vô ký. Và như vậy thì làm gì mà có cái niết bàn để cho quý vị trụ? Làm gì có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác để cho quý vị sẽ đi vào đi vào. Do đó khi mà quý vị đã cắt phá tất cả cái bãi thức biến hiện ở trong cái tâm mình rồi thì sao? Thì nó giống như là quý vị làm cho thân Phật ra máu vậy đó. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái kinh này đến cái giai đoạn này quý vị thấy rất hay không? Rất là tuyệt vời. Nói cái ý nghĩa rất là hay. Và mình chỉ cần nương theo ở nơi đây thôi là mình đã hiểu rõ cái cứu cánh của con đường tu. Nhất là thầy thầy đã dùng những cái danh từ nó rất là đơn giản để thầy giảng về những cái phương pháp này. Để cho quý vị thấy rằng con đường tu nó dễ dàng trước mắt. Thầy không dùng những cái danh từ mà nó quá cao để cho quý vị không hiểu. Một vị mà giảng pháp mà hay đó là để cho chúng sinh hiểu, chứ không phải là giảng những cái danh từ to lớn mà chúng sinh không hiểu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.